một kể lại cho một chút thoáng thôi. À, nước Lỗ có một người thợ mộc rất là có tài. À, ông này tạo khắc tạo rất là được nổi tiếng và tinh diệu vô cùng, người nào nhìn thấy cũng cho rằng là gọi rằng là nghĩa là tài tình vô cùng đó, quý phủ thần công. Rồi một hôm vua Lỗ gọi đến với hỏi với chứ ông có cái kỹ thuật nào mà cao diệu để làm thành tất cả những cái món vật như vậy. Thì Tử Khánh mới nói rằng là tôi chỉ là một người thợ tầm bình thường thôi, có cái kỹ thuật cao diệu gì đâu, nhưng mà có một điểm á mà đối với tôi nó là quan trọng, đó là khi mà tôi làm mọi vật đó thì để cho nó đừng có bị tiêu hao cái tinh khí thì nhất định phải trai giới để cho tâm được bình tĩnh. Thì hễ mà trai giới 3 ngày, sau 3 ngày á thì không còn dám tồn tâm về những cái vấn đề rằng là được khen tặng, được phong thưởng. Mà hễ mà trai giới 5 ngày, sau 5 ngày á thì chẳng còn bận tâm thì đến những cái việc bình phẩm về tôi. Còn trai giới đến ngày thứ 7 á thì tôi quên luôn cả cái hình thể của tôi, và tôi cũng chẳng còn biết gì tới triều đình. Tâm trí của tôi chỉ có chuyên nhất, bao nhiêu những cái sự gì mà quấy nhiễu ở ngoại giới thầy đều không còn nữa. Và lúc bây giờ thì tôi mới đi vào trong rừng và quan sát tất cả những cái mà tư chất thiên nhiên của cây cối, nhìn tất cả những cái hình thái mà tốt đẹp đó, cái nào mà thích hợp với lại cái vấn đề mà khắc làm á. Thì bây giờ thì trong tư tưởng của tôi mới bắt đầu hiện ra cái hình thù đó. Rồi lúc đó thì tôi mới bắt khai thủy mà ra tay chế tác. Nếu mà không được như thế thì tôi nhất định có làm. Tôi chỉ có dùng cái mà rất ư là cái tự nhiên của tôi hợp với lại cái tự nhiên của cây cỏ để mà làm ra tất cả những cái mà nhạc khí. Và vì như vậy mà người ta nghi rằng là người ta bị người ta nghi ngờ rằng là tất cả những cái sản phẩm đó là do những quỷ thần mà làm ra. Nhưng mà thật tình là chỉ có là do cái nhân cái duyên đó thôi, cái duyên cớ đó thôi. Tức là ông này ông nói là thì ông làm gì thì ông dùng cái tự nhiên của ông hợp với lại cái tự nhiên của cây cỏ, của gỗ để mà làm. Khi ông ngắm nhìn cái cây nào đó thì ông nhìn thấy, ông thấy nó thích hợp với cái vật thể ông muốn làm, rồi thì cái vật thể đó nó hiện ở trong đầu óc của ông, và rồi cái như thế nó mà ông làm. Mà khi ông làm thì ông trai giới, ông chẳng có nghĩ gì tới cái vấn đề, cái vấn đề của phong thưởng, ban khen, danh lợi, hoặc nghĩ tới vấn đề mà phê bình, khen chê. Và rồi cái quan trọng thứ ba đó là cái mà rằng là quên hết cả hình thể lẫn cả ngoại giới, chẳng còn biết gì hết, chỉ còn có chuyên nhất là chỉ còn thấy, thấy có vật đó thôi, thấy có tất cả những cái mà rằng là phù hợp với cái vật đó để mà thành hình cái vật thôi. Đó là cái phương pháp của Tử Khánh. Thì như thế đây thì mình thấy rằng là ông này là trai giới, là thứ mà tập trung dữ dội, nó thành ra chỉ có mới có 3 ngày thôi mà đã đủ là để quên như vậy. Ngoài ông đại sư huynh ra không có tay nào qua mặt được hết đó. Là đến ngày thứ 7 là quên hết rồi đó. Còn ở đây trai giới có bao nhiêu ngày cũng vui thôi à, có bao nhiêu ngày trai giới đó. Thành ra chứ đừng có nói là trai giới có 3 ngày thôi là chẳng còn có một cái chút gì cái tâm ý về cái vấn đề mà làm vì tiếng đó. Mà thêm 2 ngày nữa thôi thì chẳng còn bận tâm gì vấn đề khen chê, mà thêm 2 ngày nữa thôi là vong ngã, là quên cả mình luôn, chỉ còn thấy vật đó thôi. Tức là vong ngã đây là ở vấn đề rằng chẳng còn có biết thấy mình, tức là chỉ còn thấy có vật thôi, tức là vật với mình thành một. Thành ra chẳng thấy còn có mình nữa, nhưng mà vẫn còn thấy vật. Cho nên là vật với mình nó là trở thành một. Thành ra vì vậy mới nói đến cái vấn đề rằng là tôi dùng cái tự nhiên của tôi nó để mà hòa hợp với lại cái tự nhiên của sự vật nó mà làm thôi. Vì trai giới đó là hồi xưa thì nho ra cũng trai giới, thành ra mấy ông vua trước khi mà tế trời tế đất thì cũng đều trai giới để cho tâm nó được bình tĩnh với thanh tịnh á. Thì mà đây là họ chỉ có làm những cái mà nhạc khí, còn trong khi rằng là về sau này mà cho dù có làm tượng Phật đi chăng nữa cũng chưa chắc đã trai giới và cũng chưa chắc đã để tâm như vậy, mà cũng làm là cũng là chỉ có vậy về cái vấn đề rằng là tiền danh lợi, nó ví dụ vậy đó. Để làm thì bận tâm vào cái vấn đề rằng là khen chê và ngã, tức là ta tôi, tất cả là vì tôi. Thành ra anh này thì anh trai giới ba điều. Điều thứ nhất đó là không có vì lợi danh. Điều thứ hai là chẳng bận tâm gì đến tiếng khen chê. Điều thứ ba là vong ngã mà làm. Thì có nghĩa rằng là giới định lắm ấy, làm mọi sự vật, mà nó chỉ là một tay thở thôi. Mà tay thở nó mà cũng có cái tinh thần đạo lý ghê lắm, thực là có cả vừa cái tinh thần đạo lý mà lại cũng vừa hành đạo lý nữa, tức là trai giới để mà được như thế. Mà khi mà mình biết làm một cái sự gì đó mà vượt qua, chẳng hạn thì dù bây giờ nói ví dụ như là bây giờ thời nay người ta làm tượng đi, người ta đúc chuông đi, người ta làm bất cứ những cái mà Phật cụ nào đó, hoặc là cho đến cái mà công trình to tát là xây một ngôi chùa đi. Nói ví dụ như thế đó, mà nếu mà trai giới được như là anh chàng này á, anh chàng Tử Khánh này thì là khá rồi. Nếu là có nghĩa rằng là trai giới như vậy để mà làm đó là không phải vì lợi, làm đó là không có bận đến tiếng khen chê, làm đó đó là vong ngã ở trong đó, không có làm vì ngã mà là vong ngã ở trong cái vấn đề đó. Thành ra vì vậy nó cái sản phẩm đó nó mới tinh vi, ai thấy cũng trầm trồ. Nó mới kết tinh được ở trong đó những cái mà trai giới như vậy. Nó không có ngã, không có danh lợi, không có cái sự mà quan tâm đến vấn đề rằng là đó, khen chê. Thành ra cái sản phẩm như thế đó nó mới khá. Thì nếu mà bây giờ mà mình theo cái tinh thần mà của Tử Khánh này mà áp dụng vào cái vấn đề mà làm Phật sự thì đó, tương đối đó thì nó mới đại khái là có ý nghĩa. Ở đây chỉ là một anh thợ thôi, một anh thợ làm mọi sự vật. Thành ra mình thấy thời xưa nó khi con người ta nó có đạo ở trong người ấy lắm, thành ra nó làm cái việc gì cũng vậy. Còn cái thành ra mình thấy là cái kỹ thuật thời xưa nó cao hơn thời nay quá nhiều. Cái mà về mà rằng là đại khái là nói là thủ công đó, thủ công nghệ, tức là về tay chân đó, thì nó hơn thời nay quá nhiều đi. Thời nay nó dở lắm, thời nay nó máy móc không à. Thành ra thời nay mà cái gì mà thủ công một chút á là thiên hạ trầm trồ ghê lắm, mà so ra với thời xưa thì thua lắm. Chẳng hạn như mình thấy ngay những cái thành phố cổ, khoan nói Á đi, nói Âu đi, nói kiểu mà như là Paris hay là Roma hay này nọ gì, nó nổi tiếng nhờ những cái kiến trúc của thời xưa không à. Và thời nay làm không được, thời nay cách gì làm được hết. Thành ra cái thời xưa nó cứ phải giữ hoài à, nó làm hay hơn. Rồi cái thời nay làm cái gì nó cũng thua cái thời xưa hết, là tại vì thời nay nó không có đạo. Nó làm vì business, nó làm vì cạnh tranh, nó làm vì ngã. Thành ra sau này thì dù cũng vậy đó, thì dù bây giờ vấn đề làm Phật sự đi, xây cái ngôi chùa đi đó. Thì khi đó phải xây giống như là anh chàng này ấy, tức là không có xây vì cái vấn đề rằng là quyền lợi, một cái. Thứ hai, không có xây để mà được khen đó, hay là trên những cái vấn đề là khen chê như vậy. Nó cái thứ ba nó là không có ngã ở trong, trong cái khi mà xây cái đó nó không có cái ngã ở trong, không có phải vì mình một mảnh may nào hết đó. Mà vì đúng cái ngôi chùa thôi à, mà vì làm đúng theo cái ngôi chùa thì như thế thì tự nhiên nó thanh tịnh. Cho nên mới nói là anh trai giới, anh trai giới để mà thanh tịnh đó. Nó bây giờ mấy bài nào tới ai? Yeah. Cảm ơn.